Đó là nói đơn vị thời gian rất lớn, là một đại kiếp. Trong một đại kiếp này có 1000 vị Phật ra đời ở thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà chúng ta hiện tại là ở trong đại thiên thế giới. Cái địa cầu này của chúng ta là một tinh cầu nhỏ trong đại thiên thế giới. Vào lúc trước, người thông thường đa phần cho rằng đại thiên thế giới mà nhà Phật đã nói đại khái là hệ ngân hà mà các nhà thiên văn học hiện tại chúng ta phát hiện ra. Đó là một đại thiên thế giới mà nhà Phật nói. Thế nhưng, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cách nhìn của ông không như vậy. Ông ở phía sau chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, có một đoạn văn chương. Đây là lần sau cùng ông gửi cho tôi. Tôi ở Đài Loan, ông từ Bắc Kinh gửi đến. Ông nói với tôi, hy vọng tôi đem thiên văn chương này để vào phía sau phần chú giải. Bởi vì lúc ông giảng kinh để sót đoạn này, ông là một nhà khoa học. Ông dạy vô tuyến điện trong trường đại học. Ở Đại học Thiên Tân, ông là giáo thọ khoa học của Đại học Thiên Tân. Căn cứ cách nhìn của ông, hiện tại chúng ta gọi là hệ ngân hà. Trên thực tế, chỉ là một đơn vị thế giới mà trong Phật Pháp thường gọi. Cũng chính là nói, cái đơn vị thế giới này, ở trên Kinh, Phật nói là lý núi Tu Di làm trung tâm. Thái Dương cũng là xoay vòng theo núi Tu Di. Núi Tu Di rốt cuộc là cái gì? Từ xưa đến giờ, chưa có người nào có thể đem việc này nói cho rõ ràng. Hoàng lão cư sĩ nói, núi Tu Di chắc là lỗ đen mà thiên văn đã phát hiện. Ông nói cũng có đạo lý. Lỗ đen, đó chính là ngày nay chúng ta gọi là trung tâm của vũ trụ. Trung tâm của hệ ngân hà. Thái Dương đích thực là đang xoay quanh chỗ này. Giả như lời nói này của ông có thể chứng thực mà nói, vậy thì một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? 10 vạn ức cái hệ ngân hà. 10 vạn ức cái hệ ngân hà mới là trong Kinh Phật nói. Một cái đại thiên thế giới, đó là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Các vị phải rõ ràng, phải tường tận. Vị Thích Ca Mâu Ni Phật có diệt độ hay không? Không hề. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này của chúng ta thì hiện diệt độ rồi. Có thể ở một tinh cầu khác, Ngài lại thể hiện ra ở nơi đó. Không hề có diệt độ. Phật là nơi nào duyên đã chín mùi rồi, thì liền ở ngay nơi đó hiện thân. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, thiên sứ sở cầu, thiên sứ ứng. Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy loại hóa thân. Tùy chúng sanh, tâm ứng sở tri lượng. Phật không có thân tướng nhất định. Nơi nào có duyên thì hiện thân đến nơi đó. Nơi nào không còn duyên nữa, thân cũng sẽ không còn. Cho nên không có sanh tử, tùy loại hóa thân. Đó là thật, không phải là giả. Thế nên hiền kiếp, ở trong thời đại lớn này, có 1000 vị Phật ở thế giới Ta Bà. Chính là một đại thiên thế giới này, chúng ta phải lấy lời của Hoàng lão cư sĩ đã nói, 10 vạn ức cái hệ ngân hà, trong một phạm vi lớn đến như vậy, đến thì hiện thành Phật, 1.000 vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư. Phật Di Lặc là vị thứ năm. Vì sao còn có 995 vị Phật? Hiện tại, địa vị các ngài là Bồ Tát. Ở trong hiện kiếp này, tương lai liên tục thảy đều thay nhau thành Phật. Những người này đều đến dự hội. Cái ý này rõ ràng nói với chúng ta, dạng Phật không một vị Phật nào mà không nói kinh này, không một vị Phật nào mà không tuyên dương pháp môn này, không một vị Phật nào không khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải giác ngộ ở ngay chỗ này, phải chân thật nắm được. Hiện tại chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là nguyên lão, tư cách tiền bối. Bởi vì trên kinh đã nói rất rõ ràng, A-di-đà Phật thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. 10 kiếp ở trong thời không không bờ mé mà nói là rất ngắn ngủi. Hôm nay chúng ta đến thế giới Cực Lạc là rất sớm đạt được. Sau dạng Phật ra đời rồi mới đi, vậy đều là hậu bối của chúng ta. Cho nên, hiện tại bạn giảng sanh, tương lai đều là huynh trưởng của những người đó. Phải đi sớm hơn một chút, không nên phải luân hồi nữa. Vừa luân hồi, vừa đọa lạc. Vì sao? Người hiện tại đi đều thành Phật, thành Đại Bồ Tát rồi. Chúng ta thì rơi lại quá xa. Tôi nghĩ đây là việc mà chúng ta không hề muốn nhìn thấy. Thật, nếu không muốn nhìn thấy, vậy thì phải chăm chỉ, nỗ lực, học tập, tinh tấn. Cho nên có thể biết, chân thật là mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không chỉ là hiền kiếp thiên Phật, không một vị nào mà không lấy kinh này làm đệ nhất, không một vị nào mà không lấy pháp môn niệm Phật làm đệ nhất. Đó là chúng ta phải nên học tập ở trong phẩm thứ nhất. Chúng ta lại tiếp tục xem đến phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai là tiếp nối phẩm thứ nhất. Vì sao Hà Lão cư sĩ không đem hai phẩm này hợp lại thành một? Thực tế mà nói, hội tập lần đầu, hai phẩm này đích thực là hợp chung trong một phẩm. Chúng ta xem phán khoa của Lão Pháp Sư Từ Chu thì liền thấy được. Hà Lão ban đầu hội tập ra, Pháp Sư Từ Chu đã làm phán khoa cho ông. Hơn nữa, Pháp Sư Từ Chu còn đem bộ hội tập này giảng qua một lần đầu ở Tế Nam. Và lúc đó, quyển kinh này tổng cộng phân thành 37 phẩm, không phải 48 phẩm như hiện tại. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, đại khái Hà Lão là theo 37 phẩm trợ đạo mà phân. Ông phân thành 37 phẩm. Sau đó, lại phải không ngừng tu đính, lại phải sửa đổi. Sửa đổi đến 10 lần mới thành bản gốc. Đem toàn kinh này phân thành 48 phẩm. 48 phẩm, ngay trong tưởng tượng của chúng ta, nhất định là căn cứ vào 48 nguyện của Phật A-di-đà. Dùng 48 để phân. Thế là, đem phẩm thứ nhất phân làm hai phẩm. Thế nhưng, hai phẩm này vì sao không đem Bồ Tát tại gia phân vào phẩm thứ nhất? Khi chúng ta xem vào thì rất là hợp lý, bởi vì họ đều là biểu pháp. Tại vì sao ông lại phân đoạn ở ngay chỗ này? Nhất định có dụng ý của ông. Không sai. Đích thực là có ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa ở chỗ nào vậy? Đặc biệt, đem cái đoạn người tại gia này phân thành một đoạn riêng biệt, chính là nhắc nhở chúng ta. Pháp môn này, bộ kinh này, chủ yếu chính là độ đồng tu tại gia. Không nên cho rằng tu hành ngay đời thành Phật, đại khái chỉ có người xuất gia mới có phần. Người tại gia chúng ta, nghiệp chướng sâu nặng, không có phần. Ông phân ra ngay chỗ này chính là cái ý này. Bảo bạn không nên hoài nghi, người tại gia có thể ở ngay trong một đời bình đẳng thành Phật. Cùng với giáo nghĩa của quyển kinh, cùng với bổ nguyện của Phật A-di-đà, xác thực là rất tương ưng nhau. Đó là huệ nhãn đặc thù của Hà Lão cư sĩ. Để cho chúng ta vừa xem đến đoạn này, liền cảnh giác đến, liền thể hội được cái ý nghĩa này. Kinh này đích thực là lý người tại gia làm chủ. Vì sao vậy? Bồ Tát tại gia có hơn 16 vị. Hơn nữa, 16 vị cư sĩ tại gia này là thân phận gì vậy? Thấy đều là Bồ Tát đẳng giác hiện ra thân tại gia. Địa vị của họ cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí không hề khác nhau. Ở trong nhà Phật chúng ta, Phật phần nhiều thì thị hiện hình tướng của người xuất gia. Bồ Tát thì thị hiện phần lớn là hình tướng tại gia. Bạn thấy ở Trung Quốc chúng ta, tứ đại danh sơn, tứ đại Bồ Tát, đó là trụ cột trong Pháp Đại Thừa. Là trung tâm trong Pháp Đại Thừa. Bốn vị Bồ Tát, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là thị hiện tướng xuất gia. Vào thời nhà Đường, dương tử của Cao Ly xuất gia, đến núi Cửu Hoa của Trung Quốc. Vì sao chúng ta biết được Ngài là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng? Cho nên tạo tượng của Bồ Tát Địa Tạng nên tạo thành hình tướng xuất gia. Bồ Tát Quan Âm Nam Hải là hình tướng tại gia. Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài cũng là hình tướng tại gia. Nga Mi Tứ Xuyên, Bồ Tát Phổ Hiền cũng là hình tướng tại gia. Nghĩ đến Bồ Tát Di Lặc, nếu các vị đến Bắc Kinh đi xem qua cung Ung Hòa, Bồ Tát Di Lặc cũng là tướng tại gia. Thế nhưng tập quán ở Trung Quốc, đắp tượng Bồ Tát Di Lặc là đắp Hòa Thượng Bố Đại hình tướng xuất gia. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Triều Tống, thời đại Cao Tông Nam Tống, cùng thời đại với Nhạc Phi. Khi Bố Đại Ngài Viên Tịch nói với mọi người Ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc đến đây. Nói xong Ngài liền đi, liền viên tịch. Việc này trong nhà Phật cũng có một quy củ như vậy. Phật, Bồ Tát hóa thân tái lai, tuyệt đối không bộc lộ thân phận. Thân phận vừa bị lộ thì nhất định đi ngay. Nếu như thân phận bị lộ mà vẫn chưa đi, thì đó là giả, không phải là thật. Hiện tại chúng ta nghe nói ở rất nhiều nơi, vị pháp sư nào đó là Phật gì đó tái lai, vị cư sĩ nào đó là Bồ Tát gì đó tái lai, nói rồi lại không chịu đi. Việc này không đáng tin. Nói rồi thì phải đi. Là thật không phải là giả. Nói rồi mà không đi là giả. Tuyệt đối không phải là thật. Mười sáu vị Bồ Tát này, trên thực tế, số Bồ Tát đến tham dự vượt qua một vạn hai ngàn người. Bồ Tát đến tham dự số lượng rất nhiều. Cõi này phương khác. Cõi này là thế giới Ta Bà, không ở địa cầu chúng ta. Bồ Tát các tinh cầu khác đến tham dự pháp hội này. Thế giới phương khác, không phải thế giới Ta Bà. Vô lượng vô biên Bồ Tát trong cõi nước chư Phật đều đến tham gia. Chúng Bồ Tát quá nhiều, quá đông. Đặc biệt nêu ra 16 vị. 16 vị là biểu pháp. 16 đại biểu viên mãn. Trong Phật Pháp chúng ta có hiển, có mật. Hai hệ thống này. Biểu pháp trong hiển giáo. Trong Kinh A-di-đà thì dùng 7. 7 là đại biểu viên mãn, không phải chữ số. 7 là chỉ cái gì vậy? Đông Nam Tây Bắc là 4, Thượng Hạ là 6, Trung Gian, Trung nữa thì 9 là 7. Nó biểu thị viên mãn, không phải chữ số. Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại biểu viên mãn, cũng không phải chữ số. 10 là đại biểu viên mãn. Ở trong Mật Tông thường dùng 16. 16 là đại biểu viên mãn ở trong Mật Tông. Nó cũng không phải là chữ số. Nơi nơi hiển thị đại viên mãn của Phật Pháp. Danh hiệu của 16 vị này cũng là biểu pháp. Chúng ta phải học tập ở ngay chỗ này. Không nên để lỡ qua. 16 vị này là Bồ Tát đẳng giác tại gia. Vị thứ nhất là Tôn Giả Hiền Hộ. Chỗ này gọi là Chánh Sĩ. Chánh Sĩ là tên riêng Bồ Tát. Bồ Tát thông thường gọi là Đại Sĩ. Chúng ta thường gọi Quan Âm Đại Sĩ, Phổ Hiền Đại Sĩ, coi Đại Sĩ cũng gọi là Chánh Sĩ. Chánh là chánh giác, chánh đẳng, chánh giác là cái ý như vậy. Cũng gọi là Khai Sĩ. Khai Sĩ chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta cũng gọi họ là Khai Sĩ. Khai Sĩ, Chánh Sĩ, Đại Sĩ đều là tôn xưng của Bồ Tát. Ngay chỗ này, các vị đồng tu phải ghi nhớ, không được gọi là Đại Sư. Chữ sư của lão sư gọi Đại Sư, không được gọi như vậy. Đại Sư là tôn xưng đối với người nào vậy? Tôn xưng đối với Phật. Bồ Tát đẳng giác chỉ có thể gọi là Đại Sĩ, không được gọi là Đại Sư. Hiện tại chúng ta xem thấy có rất nhiều người xuất gia đều xưng Đại Sư. Xưng hô như vậy không tốt. Người xưa gọi là qua mặt. Bạn thành Phật rồi chưa? Bạn chưa thành Phật, không thể xưng Đại Sư. Phật là Đạo Sư của trời người. Bạn tự xưng Đại Sư thật quá đáng. Bồ Tát Quan Âm đều không dám xưng Đại Sư. Văn Thù Phổ Hiền nhìn thấy đại sư phải đảnh lễ ba lạy, đi nhiều phía hữu ba vòng. Bạn có phước báo lớn như vậy chưa? Bạn có thể gánh vác nổi hay không? Đây là thưởng thức phổ thông, chúng ta phải nên hiểu. Chúng ta tôn xưng người là tôn kính đối với họ. Thế nhưng nếu vượt quá thì biến thành không tôn kính. Thí dụ chúng ta tôn xưng người, nhìn thấy người thì gọi tiên sinh, vậy thì rất tôn kính rồi. Nếu như nhìn thấy người mà gọi tổng thống tiên sinh, đó chẳng phải là mắng bạn hay sao? Có phải vậy không? Mà không phải là tổng thống, tôi nhìn thấy bạn liền chào tổng thống tiên sinh, chào ông. Vậy vượt quá mức rồi. Việc này các vị nhất định phải hiểu. Bạn xem thấy người xuất gia gọi là đại sư, vậy là quá đáng. Thì cũng giống như chúng ta gọi mọi người là tổng thống tiên sinh vậy. Danh phận không phù hợp. Thưởng thức này chúng ta nên hiểu. Người hiện tại không biết, ngay đến một chút Phật học thưởng thức này cũng không biết, cho rằng gọi đại sư là tôn kính, làm gì biết được ý nghĩa chân thật. Việc này là không nên. Bạn xem Ấn Quang, chúng ta gọi Ấn Quang đại sư. Sau khi đại sư ngài viên tịch rồi, ngài không còn ở đời, chúng ta tôn kính ngài như vậy thì được. Khi ngài còn ở đời, bạn xem thấy năm xưa khi còn ở đời, pháp sư Ấn Quang ngài lưu truyền cái gì? Ấn Quang pháp sư văn sao? Không phải đại sư. Sau khi đại sư ngài viên tịch, chúng ta mới gọi Ấn Quang đại sư văn sao. Bạn xem thấy những năm đầu khi mới đưa ra là Ấn Quang pháp sư văn sao. Ấn Tổ chính mình cũng không hề xưng là đại sư. Mọi người ở trước mặt ngài cũng nhất định không dám gọi ngài là đại sư. Ngài liền mắng người đó ngay. Cho nên, ở trong nhà Phật chúng ta, có một số xưng hô quen thuộc. Ở ngày trước nhiều đời, các tông phái xưng tổ sư. Đó là tổ sư của một tông phái nào đó. Gọi pháp sư. Phiên dịch kinh điển gọi Tam Tạng pháp sư. Không hề xưng đại sư. Tam Tạng pháp sư thông đạt kinh giáo. Kinh sư pháp sư thông đạt luật tạng xưng luật sư. Thông đạt luận tạng xưng luận sư. Những xưng hô này thường nghe thấy. Làm gì nghe nói có đại sư? Ai cũng không dám dùng cách xưng hô này. Vào thời trước, làm thầy giáo của hoàng đế thì gọi là quốc sư. Hiện tại chúng ta đọc Hoa Nghiêm, đại sư Thanh Lương là thầy của hoàng đế, xưng là quốc sư. Cũng không dám xưng đại sư. Thế nhưng các vị phải nên biết, chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông có thể xưng đại sư. Đó là trải qua nhiều đời công nhận. Tổ sư của các tông phái khác đều không thể xưng đại sư. Chỉ có Tịnh Độ Tông. Vì sao vậy? Tịnh Độ Tông là dạy người một đời bình đẳng thành Phật. Tất cả chư Phật dùng pháp môn này, mà ngày nay cũng dùng phương pháp này khuyên người niệm Phật, cũng bình đẳng thành Phật, không hề khác biệt với Phật. Cho nên, chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông có thể xưng đại sư. Hiền hộ 16 vị tôn giả này, 16 vị chánh sĩ là Bồ Tát đẳng giác tại gia, các ngài là người thế giới Ta Bà của chúng ta, cùng thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía sau lại nói đến 15 vị Bồ Tát đẳng giác tại gia, đều là thế giới phương khác đến. Việc này rất có ý nghĩa. Hiền hộ là người chủ, chúng ta là chủ nhân của thế giới Ta Bà này, là chủ phương Đông, ngoài ra đều là khách. thì hiện ra. Phật nói pháp môn này đã chấn động tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật. Bạn giảng các kinh khác không có sức mạnh này. Chỉ riêng giảng bộ kinh này chấn động tận hư không khắp pháp giới. Cho nên Bồ Tát mười phương thế giới tự nhiên liền sẽ đi đến phương này ủng hộ đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng. Bồ Tát đến đạo tràng là vô lượng vô biên. Bồ Tát hiền hộ là chủ phương Đông. Kỳ thật chủ phương Đông không chỉ là một mình Ngài hiền hộ, Bồ Tát thế giới Ta Bà cũng rất nhiều. Vì sao lại dùng Ngài, dùng danh hiệu của Ngài để biểu pháp? Người tại gia, sứ mạng thứ nhất là hộ pháp. Bồ Tát xuất gia, sứ mạng thứ nhất là hoằng pháp. Hoằng pháp đương nhiên cũng phải hộ pháp. Hoằng và hộ, hai trách nhiệm này, người xuất gia là lấy hoằng pháp làm chủ, hộ pháp là phụ trợ. Bồ Tát tại gia là lấy hộ pháp làm chủ, hoằng pháp là phụ trợ. Hoằng và hộ đều phải gánh giác. Trong gánh giác có phân ra chủ khách. Bốn chúng đồng tu phải hợp tác mật thiết. Phật pháp mới có thể trụ thế gian, lợi ích chúng sanh. Bốn chúng phải hợp tác mật thiết, không thể phân ra. Ngày nay trong Phật pháp không đoàn kết, nhân lực tài lực của chúng ta thấy đều bị phân tán. Đối với chính mình có tổn thất vô cùng to lớn, đối với tất cả chúng sanh càng không cần phải nói. Nếu như chân thật có tâm muốn đem Phật pháp phổ biến khắp thế giới, có thể phổ độ tất cả chúng sanh hữu tình trên thế giới, có thể làm được hay không? Có thể làm được. Dùng phương pháp gì để làm được vậy? Đoàn kết thì có thể làm được. Nhân lực của chúng ta tập trung, tập trung tài lực. Sau khi tập trung lực lượng thì có thể làm được. Bởi vì mọi người hiện tại đều phân tán, làm cho sức mạnh bị chia nhỏ,